Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc một trích sách tiên tri Jeremia mà chúng ta nghe ngày hôm nay, thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Sấm ngôn của Đức Chúa nói rằng: Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Ai là người được nghe Chúa nói ngày hôm nay mà thấy rằng dường như là Chúa nói với mình là hãy trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ của các ngươi. Đáng lý cái đứa con đó nó phản bội mình thì mình làm cái gì? Làm cái gì? Đứa nào nó phản bội mình thì mình làm gì? Đuổi nó đi hay là kêu nó về? Đuổi ngay đi, xéo. Đồ phản bội, đồ ăn cháo đáy bát, đồ bất nhân bất nghĩa, đồ bất trung bất hiếu, cút. Phải gọi là đồ phản bội. Đức Chúa nói hỡi lũ con phản bội, ta hãy trở về, hãy trở về. Ta thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời không thưa anh chị em? Anh chị em có thấy được lòng thương xót của Chúa qua lời của Chúa nói mỗi ngày mình nghe? Nếu mình nghe lời Chúa mà không nhận ra lòng thương xót của Chúa, thật là uổng quá, thật là tội quá. Cho nên có nhiều người không cảm nhận được lòng thương xót Chúa mà vẫn còn vào tòa: Thưa cha, con bỏ xưng tội 3 tháng vì lý do con đi nằm bệnh viện. Chúa nào mà ác đến mức độ mà mày đi nằm bệnh viện mà vẫn phải bắt mày lôi cổ mày đi lễ bao giờ không? Có không? Có không? Không. Cho nên chị em ơi, tội nghiệp Chúa quá. Chúng ta cứ nhìn Chúa như là ông kẻ, chúng ta cứ nhìn Chúa như là một ông quan tòa đứa nào, hay là nhìn Chúa như là một ông vua. Đứa nào mà không đến tao ngày Chúa Nhật là tao bẻ cổ hết, sống chết thì cũng phải lết lết đến. Chúa có vậy không? Không. Cho nên Chúa nói với ta là ngay cả lũ con phản bội mà Chúa còn bảo hãy trở về, vì ta vẫn là chủ của các ngươi cơ mà. Rồi có bao giờ mà anh chị em có người mẹ có hai đứa con, rồi thằng anh nó bảo: Mẹ, hôm nay con không đến thăm mẹ được vì lý do là con phải nuôi em, con nằm bệnh viện. Bởi chị em muốn nó nuôi em nó nằm bệnh viện hay là bắt nó phải về thăm mình? Nuôi em nằm bệnh viện hay bắt về thăm? Nếu em nằm bệnh viện, vậy thì nếu mà anh chị em mình đi lễ ngày Chủ nhật không đi được vì lý do là mẹ con hay là em con phải nằm bệnh viện, thì mình ở bệnh viện mình chăm sóc mẹ mình, chăm sóc em mình, chăm sóc con mình. Như thế đẹp lòng Chúa hơn là mình lò mò về đi lễ mà bỏ mẹ, bỏ em, bỏ con nằm ở bệnh viện không ai chăm sóc. Nhớ đừng có gán cho Chúa những cái điều mà Chúa không có làm. Đừng có gán những cái mác nặng nề, nghiêm cấm, nghiêm trị, nghiêm khắc, đủ thứ nghiêm lên một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa nói với chúng ta rằng hãy trở về. Mà anh chị em mình vẫn nghe trong mùa nào mà nói hãy trở về? Mùa gì? Mùa mưa. Các bạn nói mùa mưa. Để mùa mưa lần trước tôi về đây ghé thăm em. Không phải mùa mưa mà mới trở về. Hay là mùa gì? Mùa gì? Mùa chay. Có bài nào hãy trở về không các đoạn? Hả? Hả? Biết bài nào hát bài đó.
Bao năm trôi qua, còn là bước đi xa, quên bao ơn cha, chẳng cả về đắng bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thầm hối bao lỗi lầm, để mùa bận dân bao năm, quên tâm trở về cha lành.
Tất cả
hãy trở về với cha hiền lành, hãy trở về để sống hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình, trở về để mãi sống trong ân.
Hát hay không? Mà có trở về không? Cái quan trọng là hát xong mình có trở về hay không. Mà lời Chúa mời gọi chúng ta là hãy trở về. Hỡi những đứa con mà đã làm cái chuyện gì thưa anh chị em? Hỡi lúc con phản bội. Khi nào thì mình phản bội Chúa? Khi nào? Lúc nào mình phản bội Chúa? Có tội. Lúc mình phản bội Chúa là lúc mình phạm tội. Vì Chúa là đấng thánh, Chúa là đấng tinh tuyền, Chúa là đấng thánh thiện, Chúa là đấng trí công. Nhưng ta đã bất công, ta đã bất nhân, ta đã bất đức, ta đã làm những điều sai quấy là ta phản bội lại Chúa. Nhớ, khi ta phản bội anh em, ta có phản bội Chúa không? Khi ta bất trung, bất nghĩa, bất tín với anh em, ta có phản bội lại Chúa không? Khi ta không có lòng thương xót anh em mình, ta có phản bội lại Chúa không? Nhớ, chứ đừng có nói rằng chỉ khi nào mà tôi gỡ ảnh xuống, ngày tôi đạp ảnh Chúa, hay là tôi không đi lễ ngày Chúa Nhật mới là phản bội Chúa. Không, khi nào ta phạm tội là ta phản bội, là ta chống lại Chúa. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót như thế này, đó là con hãy cầu nguyện cho các tội nhân. Mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Con hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân nữ. Và lời khẩn cầu cho các tội nhân là lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất. Mỗi khi có một người tội lỗi quay trở về thì ai vui mừng? Ai vui mừng? Chúa. Ai nữa? Chiêu thần thiên quốc vui mừng. Tất cả chiêu thần thiên quốc vui mừng. Cho nên thưa anh chị em, khi mà ngồi tòa giải tội, có lúc tôi sướng rung cả tòa giải tội lên. Sướng rung cả tòa giải tội vì sao? Vì có những anh chị em: thưa cha, 10 năm nay con mới xưng tội. Thưa cha, 20 năm nay con mới xin tội, con là đảng viên. Tôi nói chẳng cần đảng viên hay không đảng viên, tội nhân quay trở về thì Chúa tha thứ hết. Cho nên khi mà họ xưng tội, tôi nói rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng. Và khi mà tôi ngồi tòa thấy nó sướng, mặc dù ngồi lâu, mặc dù mệt, dù khát, dù đói, nhưng mà cứ thấy một con chiên mà quay trở về sau nhiều năm, tự nhiên mình thấy nó vui, thật là vui. Cho nên tôi mới gặp Đức Tổng Giám Mục, nói với Ngài rằng: thưa Đức Tổng, Đức Tổng cứu con với. Bảo cha có chuyện gì? Bảo thưa cha, thưa Đức Tổng, là giáo điểm tin mừng càng ngày họ càng đến đông, nhất là những ngày cuối tuần, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Anh chị em, ngày hôm qua ngày thứ năm đến 20 mấy 30 cái xe 4 chỗ, xe lớn, và số người cả mấy ngàn người. Mà cha giải tội thì không có, có một mình con vừa lần chuỗi, vừa chầu thánh thể, vừa đặt tay cầu nguyện, không thể nào mà ngồi đáp ứng được nhu cầu anh chị em đến để mà xin xưng tội. Đức Tổng cứu con. Đức Tổng bảo được rồi, tôi sẽ ban năng quyền giải tội cho hai linh mục ở dòng muốn xin chuyển sang giáo phận, nhập giáo phận, để những anh em ấy đến giúp cha giải tội cho giáo dân. Sướng không? Hallelujah. Ta thấy được rằng Đức Tổng quan tâm đến giáo điểm tin mừng mình, quan tâm lắm. Và cái điều mà Ngài quan tâm nhất là đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng của anh chị em. Cơ sở vật chất thôi có sao cũng được, Chúa ban cho sao mình xài như vậy. Nhưng đời sống tâm linh thì không thể bảo rằng có sao xào vậy. Không có đâu. Không được phép nói rằng là đời sống tâm linh tôi có sao tôi xào vậy hà. Tôi ăn cắp là tôi cứ ăn cắp thôi hà. Tôi ngoại tình là tôi cứ ngoại tình thôi hà. Tôi phá thai là tôi phá thai thôi hà. Có sao tôi xào vậy. Bà kia cười phấn khởi lắm phải không? Thưa chị em, không. Mình không được phép là có sao xài vậy, không được. Mà phải mỗi ngày phải nên hoàn thiện như cha các con là đứng hoàn thiện. Mỗi ngày tôi phải cố gắng là tôi nhìn lại con người của tôi, lời mời gọi của Chúa mà bài đọc một chúng ta vừa mới nghe, hãy trở về, hãy trở về. Đức Tổng nói, cha có gọi điện thoại hay gặp buổi chiều sau 3 giờ. Vì trước 3 giờ tôi ngủ dậy đọc kinh và ngồi duyệt lại coi từ sáng đến giờ mình tiếp những ai, mình gặp những ai và họ có nhu cầu như thế nào. Biết quan tâm đến cái nhu cầu của họ và đặt mình trước mặt Chúa để thử coi mình đối xử với họ được như thế nào. Cho nên đó là trở về đấy thưa anh chị em. Không phải chỉ có mùa chay mới hãy trở về với cha nhân hiền, còn các mùa khác thì cứ đi hoang. Không có đâu, không có đâu. Mà mỗi ngày mình được mời gọi trở về, từng giây từng phút mình được mời gọi trở về. Lý do tại sao phải trở về mỗi ngày? Vì mình có biết chắc rằng là tới mùa chay mình mới chết không? Có ai biết chắc rằng là mai tôi mới chết giơ tay? Ai biết chắc rằng là tuần sau chết giơ tay, tôi tặng mỗi người cái hòm. Còn khuyến mãi thêm cái nhỏ nữa. Cái gì người ta cũng khuyến mãi mà cái hòm người ta không khuyến mãi. Thì chị em, mình đâu có biết được lúc nào mà Chúa gọi mình về. Cho nên là mỗi ngày mình được mời gọi trở về. Trở về với lòng thương xót của Chúa. Mà trở về có phải là về để bị ăn đòn đâu. Thế chưa? Có phải trở về để mà bị đoán phạt đâu. Thế chưa? Mà trở về, Chúa nói rằng hãy trở về, hỡi những đứa con phản bội, vì ta vẫn là Chúa, ta vẫn là chủ của các ngươi. Không có một Chúa nào, không có một người chủ nào khác ngoài Thiên Chúa. Chúa là chủ mình mà mình để cho đồng tiền nó làm chủ mình. Chúa là chủ mình mà mình để cho quyền lực, để cho mê đắm thế gian, mê đắm sắc thịt nó làm chủ mình. Thì quay trở về đi, quay trở về với Chúa đi. Có nhiều người nói thưa cha con quay trở về thì con sẵn sàng. Nhưng mà con thấy sao? Tại vì thưa cha con đã lỡ con đi ra ngoài, con ăn phở, ở nhà con chán cơm con thèm phở. Ông có biết chán cơm thèm phở là cái gì không ông? Hả? Ông ơi, Ông có biết chán cơm thèm phở là sao không? Hả?
Chán cơm thèm phở
nhau
không
nghe hiểu là
hỏi phụ
bát cơm là cái gì? Cơm là gì?
À, cơm là phở của mình.
Còn phở?
Phở là các cô trên xã.
Ăn mấy tô phở rồi? lỡ mình có ăn phở rồi thì mình phải quay trở về kiếm cơm mà ăn đi. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Ta về ở với vợ ta, được không? Được không mấy ông? Dù gì, dù xấu dù đẹp, vợ nhà vẫn hơn. Được mấy bà? Được không? Được thì vỗ tay to lên, thì phấn khởi lên. Nhưng mà có một số người nói, thí cha con về thì con ăn cơm đấy, nhưng mà khổ cái con phở đó. Nó dọa là nếu mà anh mà bỏ em thì em sẽ chết. Thế là con sợ mất linh hồn nó, cho nên con không dám bỏ nó. Đúng hay sai ông? Ông mời ông lên đây. Ông rồi mời ông lên đây coi. Rồi nếu mà tôi không nói ông đâu nha, tôi nói ví dụ thôi nha. Tôi không nói ông rồi bà lại đánh giòn mất công. Tôi hỏi ông này, bây giờ nếu mà ông lỡ ông ăn phở, rồi cái nó bảo là anh mà về mà anh ăn cơm anh bỏ em thì em sẽ chết. Ông tính sao?
Dạ mình chắc là phải bỏ thôi cha.
Vậy anh nỡ lòng nào em anh bỏ em, vậy em chết thì em mất linh hồn.
Không, họ nói họ hù mình vậy thôi chứ sự thật là có Chúa hết.
Em đâu có biết Chúa thì em chết anh ơi.
Không, mình cũng vẫn phải bỏ về thôi à.
Sao anh nỡ bỏ em?
Vẫn dứt khoát phải về thôi cha.
Cha gì?
Mình phải về với vợ mình thôi.
Ông đang nói với nó mà ông nói với cha ấy. Nói với con phở đó. Nói nó. Anh mà bỏ em là em tự tử em chết.
Họ không dám chết đâu cha.
Không. Bây giờ anh, ông đang nói với cái con đó. Cái con đó đang nói với ông, anh mà bỏ em mà là em tự tử em chết.
Thì họ chết, họ chết thôi.
Họ vậy em. Ông đang nói với nó, ông nói trực tiếp với nó, chứ không phải họ đây. Anh mà bỏ em là em từ từ em chết.
Thì em có chết thì em chịu vậy thôi.
Em mất linh hồn là anh chịu trách nhiệm.
Họ hù vậy thôi.
Lại họ nữa.
Em hù vậy thôi chứ đâu làm gì dám chết nha.
Em mua thuốc chuột đây rồi đây này.
Vậy mà em không dám chết đâu cha.
Được, tốt, giữ vững lập trường. Tại vì nhiều ông, nhiều anh lỡ rồi, xong người ta hù, người ta dọa, cứ bảo rằng thưa cha, lỡ mà nó mất, nó tự tử, nó mất linh hồn thì sao cha? Tôi nói thật với anh nha, nó vừa mới nhắn tin cho anh là anh mà bỏ em thì em chết. Đồng thời nó cũng nhắn tin cho một cái người khác là tối nay 9 giờ mình đi uống cà phê nhé anh. Nó chết cái mốc xì nó. Gớm tưởng là nó chết vì ông, nó ngu gì nó chết vì ông, chỉ có ông ngu ông chết vì nó thôi chứ. Cho nên thưa anh chị em hãy trở về, dù gì cũng hãy cứ trở về nha, trở về vì Chúa vẫn là Chúa, vẫn là chủ của mình. Đừng để cho tiền bạc nó làm chủ mình. Đừng để cho danh vọng nó làm chủ mình. Đừng để cho mê đắm sắc thịt nó làm chủ mình. Đừng để cho những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, rồi thì sắc dục nó làm chủ mình. Tất cả những đó nó phải làm tôi tớ cho mình. Tất cả những cái đó mình phải điều khiển nó. Mình phải nắm lấy nó, chứ đừng để nó nắm lấy mình. Nó lôi mình như là một tên nô lệ cho nó. Nô lệ cho ái tình, nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho quyền lực, nô lệ cho danh vọng. Khi mình làm nô lệ cho tiền bạc, danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị thì ta sống rất khổ. rất khổ vì lúc nào ta cũng sợ mất nó. Sợ mất tiền, sợ mất quyền lực, sợ mất danh vọng, sợ mất chức tước, sợ là người ta không nhớ đến mình nữa. Cho nên lúc nào cũng phải khẳng định mình rằng ta đây, có ta đây. Sợ cái gì thưa anh chị em? Mình đã là mình rồi, mình có bản lãnh rồi, mình đã làm chủ mình rồi, thì còn sợ cái gì? Sợ người ta không biết đến mình à? Sợ người ta không nhớ đến mình à? Sợ người ta quên mình à? Cho dù cha mẹ có bỏ tôi thì vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Còn có Chúa làm chủ mình mà tại sao sợ người ta quên mình, sợ người ta không để ý đến mình, sợ người ta không quan tâm đến mình. Đức Tổng nói với tôi rằng tôi sẽ ban cái đặc quyền, năng quyền giải tội cho hai cha đó đến giúp cha để giải tội, để đưa những người khô khan nguội lạnh quay trở về. Tại vì có nhiều anh chị em đến đây muốn quay trở về mà không có cha ngồi tòa giải tội làm sao đây. Cũng có nhiều anh chị em đi đến các nhà thờ mà thấy nhà thờ nào cũng đóng cửa, nhà thờ nào cũng khóa vì giờ hành chánh, giờ phải đến đúng giờ. Nhưng mà những người ta đi làm, phải không, rảnh được giờ nào thì chạy đến giờ đó, làm sao mà có thể đi đúng giờ được. Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng các linh mục, các linh mục, các nhà thờ, các nhà sứ đừng sử dụng giờ hành chánh, đừng cứng nhắc với thời khóa biểu của mình. Giờ này tôi phải ăn cơm, giờ này tôi phải đi ngủ, giờ này tôi phải đi tắm, tôi không tiếp hối nhân, tôi không đi sức dầu, tôi không được. Lúc nào người ta đến với mình phải chấp nhận là sẵn sàng ngồi tòa giải tội cho anh chị em mình bất cứ lúc nào họ đến. Đấy là cái điều mà thách đố lớn cho các linh mục, cho những người mục tử. Thưa anh chị em, biểu tôi hỏi anh chị em, đang đêm tôi ngủ có người đến gõ cửa mà họ bảo rằng thưa cha, con mới trúng số, con biếu cha một cái xa hơi. Tôi có nói rằng tôi đang đi ngủ, mai đem xa hơi đến không? Có không? Thế tôi làm cái gì hả? Mở mấy cửa? Ba cửa. Suốt tôi quá tưởng cho ba xe xong mở ba cửa. Anh thấy rõ ràng thế không ạ? Nếu mà người ta đến mà người ta biếu tôi mới sơi thì có ngủ hay là có bị thương, có lết thì tôi cũng phải lết ra tôi mở cửa để lấy cái xa hơi chứ. Vậy chả nhẽ một linh hồn lại không quý bằng một cái xa hơi hay sao? Mà người ta đến, người ta gõ cửa, người ta đến xin tội mà tôi không mở ra, người ta tôi đón tiếp người anh em đó hay sao? Thưa anh chị em, suy nghĩ tôi thấy cũng khó lắm chứ. Cũng là một cái thách đố. Cái thách đố để mình, chính linh mục chúng tôi phải quay trở về. Hỡi những đứa con phản bội phải quay trở về. Chứ không phải chỉ có những hối nhân, chỉ những người giáo nhân họ quay trở về tòa giải tội họ xưng tội. Chính chúng tôi cũng phải quay về đến với tòa giải tội để mà xưng thú tội lỗi của mình. Anh chị em để ý thấy Đức Giáo Hoàng Francisco một ngày sám hối tập thể hết rồi đi xưng tội riêng. Đức Giáo Hoàng chia cho nhờ các cha đến nhiều tiếng, nhiều nước khác nhau, có mấy chục cha rồi nhiều nước khác nhau ngồi tòa giải tội. Sau khi ngài đã giúp cầu nguyện sám hối cho mọi người rồi, và bây giờ tới giờ đi xưng tội, mời các anh chị em đến các tòa ngoài giải có các linh mục đang ngồi. Việc đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng sau khi nói xong điều đó, ngài làm gì biết không? Mời anh chị em đi vô các tòa giải tội, và có một cái tòa giải tội cho Đức Giáo Hoàng nữa. Việc đầu tiên mà ngài đi là đến là ngài làm gì biết không? Biết không? Đi đâu? Ngài đích thân mình đến tòa xưng tội với một linh mục đang ngồi tòa giải tội. Thưa cha, tha tội cho con. Cái ông linh mục ông hoảng, chứ Đức Giáo Hoàng xưng tội mình. Đức Giáo Hoàng cũng là một tội nhân, Đức Giáo Hoàng cũng là con người, cũng đầy những tội lỗi. Cha cứ giải cho con. Thưa anh chị em, đấy, trở về. Nếu mình muốn mời gọi người khác trở về thì chính người mục tử ấy phải trở về trước. Nếu muốn mời gọi người giáo dân là đừng để cho tiền của danh vọng, chức tước, địa vị nó làm chủ mình thì chính người linh mục ấy phải không để cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị nó làm chủ mình, để mình chỉ còn một lòng một dạ phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em mình và đưa lòng thương xót Chúa đến với anh chị em mình mà thôi, chứ không có con đường nào khác. Đức Tổng nói tôi sao còn gì nữa, bảo thưa Đức Tổng có một miếng đất mà Đức Tổng đang khao khát muốn mở một giáo điểm để mở một đền thánh lòng Chúa thương xót. Sau Đức Tổng thấy sao, con đã đi tìm đất và người ta đã chỉ có đất rất là đẹp, rất là tốt. Đức Tổng bảo làm đi, làm ngay đi. Bây giờ cả một cái vùng không có nhà thờ, cả biết bao nhiêu người đang khao khát Chúa mà bây giờ không có nơi họ đến thì làm sao bây giờ? Làm đi, thúc tôi làm đi, làm ngay đi, trong năm thánh lòng thương xót Chúa này phải làm ngay đi. Thì thưa anh chị em, đấy là thấy được rằng là biết bao nhiêu người muốn trở về mà họ không có nơi để trở về. Trở về đâu đấy? Cả một cái huyện chỉ có một nhà thờ thì họ trở về chỗ nào? Thế không ạ? Anh chị em suy nghĩ thử coi. Có những tôi gặp một cha mới Chủ nhật rồi đến xin tiền xây nhà thờ. Nói cha xây gì vậy? Xây nhà thờ. Bảo cha coi bao nhiêu? Một nhà thờ 8 cái họ lẻ, mà mỗi cái họ lẻ cách nhau 7 cây số. Một nhà thờ 8 họ lẻ, và bây giờ nhà thờ nào nó cũng xuống cấp rồi phải đi xây. Tôi nói là bây giờ điều quan trọng là cha xây đền thờ tâm hồn, đừng quên cái đó. Cha mà đi hết một năm mà cha đi quên tiền về, cha xây được cái nhà thờ vật chất, cái đền thờ tâm hồn nó tan nát bét hết rồi, không còn ai nữa. Tại vì người mục tử, người chủ chăn mà bỏ đi như vậy thì khó lắm thưa anh chị em, thực sự là khó. Cho nên tức là làm đi để có chỗ cho người ta trở về chứ. Có chỗ cho người ta trở về, nhưng làm đơn sơ thôi, làm khiêm tốn thôi, đừng có nguy nga, đừng có đồ sộ, đừng có máy cong máy quèo gì để mà nó tốn kém, đừng có cẩm thạch với lại cẩm đà hay là cẩm đường gì cả, mà hãy đơn sơ khiêm tốn là nơi cho người ta trở về, như là một hang đá Bethlehem cho người ta trở về. Lúc mà Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina nguy nga trên một cái ngai, vì Chúa là Chúa. Thánh nữ Faustina nói với Chúa thế này trong nhật ký. Thánh nữ Faustina nói với Chúa thế này: Chúa ơi, Chúa hiện đến với con trong tư cách là một Thiên Chúa, vua các vua, Chúa các Chúa, làm con cảm thấy con sợ lắm, con cảm thấy con xa cách lắm. Thì Chúa bảo với con muốn ta hiện đến với con trong tư cách như thế nào? Chúa đến với con như là một người đang bị đánh đòn, như là một người đang chịu khổ nạn, như là một người đội mạo gai, như là một người đang vác thập giá. Con thấy Chúa gần với con vì con thấy rằng là con đau khổ và Chúa cũng đau khổ với con như vậy, cho nên con thấy hạnh phúc, con thấy gần gũi lắm Chúa ơi. Anh chị em có thấy vậy? Có thấy là một Thiên Chúa thật gần với chúng ta trong cái đơn sơ, trong cái nhỏ bé đó không ạ? Còn một Thiên Chúa mà ở trong một cái ngôi đền thật cao, thật lớn, thật nguy nga, thật đồ sộ, mình đến mình cảm thấy mình lạc lõng, nhất là mình lại là chân đất, nhất là mình lại nhà quê, nhất là mình lại nhà nghèo, đến mà thấy cẩm thạch với lại ngọc ngà với đèn sáng thật là châu báu rồi lộng lẫy quá, có thấy sợ không? Có thấy bơ vơ không? Có không? Có thấy lạc lõng không? Có thấy mình nghèo không? Có thấy xa cách không? Và nếu mình đến với một Thiên Chúa trong một ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng, có thấy gần gũi Chúa không? Có thấy gần gũi nhau không? Thì quay sang bắt tay nhau đi. Gần gũi thì quay sang làm liền. Quay sang bắt tay hỏi thăm nhau coi, hãy trở về với Chúa và trở về với mình, trở về với nhau nữa, trở về với nhau. Quay sang, nếu mình có gì bất hòa, quay sang làm hòa nhau đi. Nếu mà mình đến tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng, mình trở về nhà mình và trở về nhà thấy rằng là vợ chồng đang hục hặc, làm hòa đi. Trở về thấy anh chị em đang có gì không có hợp với nhau, hãy làm hòa đi. Với người hàng xóm, làm hòa đi, được không thưa anh chị em? Đây là trở về đấy. Và khi mình trở về như vậy là mình trở về với Chúa, mà mình trở về như vậy mình cũng trở về với chính lòng của mình. Lạy Chúa, con chả là gì, con chỉ là đứa tội lỗi, con chỉ là đứa bất xứng. Chúa bảo rằng dù con có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là chủ, ta vẫn là Chúa của con. Hallelujah. Thấy vui không thưa anh chị em? Còn lo lắng gì nữa không? Ai lo lắng giơ tay. Ai lo buồn giơ tay. Ai lo sợ giơ tay. Ai lo âu sầu héo giơ tay. Không, vì Chúa mời gọi chúng ta trở về, mình hân hoan trở về. Ai vui mừng trở về giơ tay. Hallelujah. Trở về đi. Và khi mình trở về như vậy thì Chúa nói thế nào thưa anh chị em? Khi mình trở về như vậy, Chúa nói: Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăm dắt các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Họ sẽ khôn ngoan sáng suốt chăm dắt các ngươi. Và chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Ta sẽ ban cho các con những mục tử đẹp lòng ta. Chúng sẽ chăm sóc các con trong sự khôn ngoan, sáng suốt, và không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Kiếm đâu ra những mục tử đó? Những mục tử như lòng Chúa mong ước là khôn ngoan, sáng suốt, chăm dắt dân Chúa và không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa và ngoan cố của mình nữa. Thưa anh chị em, tôi đọc được một cái lá thư. Đây là một lời chứng, xin đọc cho anh chị em. Là linh mục hay làm linh mục? Cha Doan Nguyễn Vũ Việt, một tân linh mục Việt Nam ở hải ngoại, trong ngày lễ tạ ơn đã minh nhiên nói với cộng đoàn rằng: Tôi muốn là linh mục hơn là làm linh mục. Chắc hẳn ngài muốn sống căn tính linh mục chứ không phải làm những việc của linh mục như một công chức thi hành bổn phận. Tuy nhiên, hạn từ làm trong tiếng Việt lại mang nhiều nghĩa ở nhiều ngữ cảnh khác nhau. Chẳng hạn như hạn từ làm người thì phong phú hơn nhiều. Nhân dịp khai giảng năm học mới, rồi trong một thánh lễ tạ ơn một linh mục mới, một cha giảng lễ là nghĩa phụ của tân linh mục ấy đã nói với người con thiêng liêng thế này: Hôm nay xin được có đôi lời với tân chức trong tình thân cha con, vì mai này hai chúng ta dần dà thành anh em trong tình huynh đệ linh mục, thì có cái gì đó ngần ngại khi muốn tỏ bày kiểu thẳng ruột ngựa. Hôm nay cha đã là linh mục thì xin cha lưu ý kẻo bị cám dỗ ba điều này. Người linh mục ấy nhắc đứa con của mình mới được chịu chức linh mục. Nghĩa tử, ba điều này: thứ nhất là làm tiền, thứ hai là làm biếng, và thứ ba là làm tạm. Làm tiền, dâng lễ, cử hành các bí tích vì tiền. Vì nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất hay tổ chức các sinh hoạt nên lao mình vào việc kiếm tiền. Đây là cám dỗ thứ nhất của người mục tử. Như vậy có như lòng Chúa mong ước không? Có hay không? Ta ban cho các ngươi những mục tử như lòng ta mong ước. Chúng khôn ngoan sáng suốt chăm dắt các ngươi. Mà chúng làm tiền có như lòng Chúa mong ước hay không? Thứ hai, làm biếng. Làm linh mục rồi nên không thèm dạy giáo lý nữa, chưa kể dần già sinh ra làm biếng ngồi tòa giải tội. Cho nên người ta muốn quay trở về, không có tòa giải tội, lấy đâu mà quay trở về? Có chỗ đâu mà quay trở về? Có người ban bí tích hòa giải đâu mà quay trở về? Nếu không được hàng ngày thì phải hàng tuần chứ. Một tuần phải có một buổi nào đó được ấn định để bà con đến lãnh nhận ơn hòa giải. Xin đừng đợi đến dịp lễ trọng như chầu lượn, Giáng sinh hay Phục sinh mới mời anh em linh mục chung quanh đến quánh trận một buổi, rồi sau đó thì hỉ hả cung ly mừng chiến công. Bàn phím, màn hình vi tính rất dễ cám dỗ chúng ta, có cớ để mà làm biếng thăm viếng giáo dân, chăm nom người già kẻ liệt. Đó là cái làm thứ hai. Thứ nhất là làm gì? Thứ hai là làm gì? Thứ ba là làm tạm. Đã làm linh mục rồi thì rất dễ bị cám dỗ làm cha thiên hạ. Linh mục tuổi đời chưa đến 40 hay 50 mà lại nạt nộ quát tháo trẻ em lẫn người cao tuổi, la mắng to tiếng với giáo lý viên lẫn cả với quý vị hội đồng giáo xứ, không là chuyện thi thoảng hay làm họa hiếm, mà như ngược lại. Chắc chắn điểm thi môn đạo đức nhân bản của các ngài không một ai dưới trung bình, mà rất có thể thầy đều đạt điểm gần như tuyệt đối. Thế nhưng điểm thực hành ở mức nào thì cần khiêm tốn lắng nghe nhận định của bà con giáo dân và của các tu sĩ nam nữ đã từng cộng tác. Sau khi kể chuyện xong, vị bề trên ấy hỏi tôi rằng: cha có làm ba cái điều kia không? Tôi thành thực trả lời: khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Không làm cái này thì làm cái kia, không làm tiền thì làm biếng, không làm biếng thì làm tàng. Thưa anh chị em, tôi đọc xong tôi thấy đó là lời Chúa đang nói với chính bản thân mình. Còn nhiều cái làm khác tệ hơn nữa, nhưng mà ít nhất tôi thấy rằng là lời của một vị linh mục nói với tân chức là mà con thiêng liêng của mình, là nghĩa tử của mình, cảnh cáo nhắc nhở rằng làm mục tử như lòng Chúa mong ước, cha tránh ba cái cám dỗ đó là làm còn làm gì nữa, còn làm gì nữa, anh chị em thử kể tội tôi nghe coi, hả, làm gì nữa, làm tiền, làm biếng, làm tàng, còn làm gì nữa, hả, làm gì nữa, làm phách, rồi làm gì nữa, hả, làm gì, làm gì, làm khổ, làm phách, rồi làm khổ người khác. Thưa chị em, tôi đây xin chị em thương cầu nguyện cho tôi, vì Chúa nói rằng là ta gửi đến những mục tử như lòng ta mong ước để chăm sóc con chiên, và những con chiên ấy là những mảnh vườn, là những mảnh đất mà hạt lúa, hạt giống lòng thương xót, hạt giống tin mừng được gieo vào, khi thì nó rơi xuống đá sỏi, khi thì rơi xuống vệ đường, khi thì rơi xuống gai góc. Những người linh mục chúng tôi, thưa anh chị em, lúc đầu mà làm linh mục ai cũng đầy hăng hái phấn khởi, giống như Chúa bảo những hạt giống ấy nó rơi vào đá sỏi, phấn khởi lắm, hân hoan lắm. Nhưng rồi những thử thách, những thời gian nó làm cho phôi pha, làm cho nhạt nhòa, không còn hăng hái để mà loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa nữa. Hoặc là những cám dỗ của tiền tài, danh vọng, chức tước, nó làm cho cái mảnh vườn tâm hồn của chúng tôi bị những cái đó, nó làm cho thui chột hết lời của Chúa, thui chột hết hạt giống lời của Chúa. Cho nên lên tòa giảng lời Chúa không biết giảng cái gì, cho nên người dân mới phải kêu rằng cứ mở miệng ra là tiền, mở miệng ra là tiền, tiền từ đầu lễ đến giữa lễ rồi đến cuối lễ, vì lòng có cái gì miệng nó trào ra cái đó. Sợ lắm thưa anh chị em, nếu lòng mình có Chúa thì mở miệng trào ra Chúa, nếu lòng có lòng Chúa thương xót thì mở miệng ra trào lòng Chúa thương xót, nếu mình chỉ nghĩ đến tiền thì mở miệng ra cũng chỉ có tiền mà thôi, rồi thì biết bao nhiêu những thứ khác nó làm cho hạt giống lời Chúa trong tâm hồn chúng tôi bị thui chột đi, không còn hăng hái như lúc ban đầu nữa. Rồi những khó khăn, những thử thách nó làm cho mình chán nản. Rồi thì những cám dỗ của thế gian, xác thịt, ma quỷ, nó làm cho mình quên mất lời hứa ban đầu, quên mất hết tất cả. Cái ngày mà bảo rằng là gì đó, ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sư để hiến dâng muôn đời, còn nữa hay không? Hoặc là gì đó, con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, ngày đấy còn hân hoan bước lên bàn thờ Chúa nữa hay không? Hay là chỉ hân hoan bước vào trong nhà hàng, hân hoan bước lên xe hơi, hân hoan bước vào những nhà đại gia, hân hoan bước vào những chốn du lịch thôi? Đau lắm thưa anh chị em. Bây giờ anh chị em nào ai có cảm nghiệm được rằng mình là hạt giống tốt, mình là mảnh vườn tốt được Chúa gieo vào và sinh hoa kết quả, hạt được 100, hạt được 70, hạt được 30. Anh chị em nào đã thấy rằng Chúa gieo vào lòng mình và được Chúa ban ơn, anh chị em mời anh chị em lên đây để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta. Chị hả? Rồi chúng ta cho một tràng tay hơn người chị em này. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu.
Dạ, trước tiên này con tạ ơn Chúa. Con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con ngày xưa thì dạ với cha con là Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
Bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ con năm nay con 56 tuổi. Con ở Bảo Lộc. Con buôn bán nhỏ con sống trong làng dân tộc. Con là giáo xứ Đinh Trang Hòa, Di Linh Lâm Đồng. Thì cha con thì ngày xưa lúc con còn trẻ thì con mê làm, con chỉ ham tiền đấy. Ham tiền thì xong khi đó khi con còn trẻ đó thì lúc con mới lập gia đình thì thưa cha hai vợ chồng con thì có hai đứa con, thì năm đó nhà con cứ đi làm công việc trong nhà nước đó, thì cứ đi đêm đi hôm xong bắt những người mà họ đi buôn cao su đó, thì con mới nói là người ta cũng vì miếng ăn của con người ta thì thôi anh đừng có đi làm cái công việc đấy. Thì cái thời gian đó thì bà nội các cháu lên Bảo Lộc, chứ con là con vẫn ở Bảo Cạn. Thế xong con nói vậy thì nhà con bảo bây giờ nếu mà muốn nghỉ cái việc đó thì phải đi xa, không ở đó nữa. Thế thì gia đình con mới đi lên Bảo Lộc, con ở như vậy là được hai mươi mấy năm rồi đó. Thì khi con còn ở Bảo Cạn thì nói đúng thưa cha con ở đó con bồng bột lắm chàng. Thì nhiều khi vợ chồng mà cãi qua cãi lại, nhiều khi con chỉ muốn tự tử con chết. Con là người rất tội lỗi, rất tội lỗi và con nóng nảy lắm. Thế về sau đó, con đi lên Bảo Lộc thì con làm ăn được mấy năm ở dưới Tân Bùi, xong con lại đi lên tận Di Linh, đấy gần Di Linh, cách Linh 17 cây. Thế thì khi lên nó làm ăn thì gia đình cũng chật vật lắm chà, có mấy đứa con thì đi học chẳng có đủ tiền cho con đi học, cứ bán từng con gà đấy, trà thì rẻ. Thế xong gia đình con cũng chật vật lắm, xong con mới lại không ở dưới Tân Bùi, con lại lên tận tận trên chỗ giờ con ở đây Đinh Trang Hòa đấy. Thế thì làm ăn một thời gian thì con cứ lao vào con làm tiền thôi, con thấy làm ăn cứ lên lên mãi thôi, con mê tiền đến nỗi mà trưa con không nghỉ. Thế nhiều khi chủ nhật ra con đi đến nhà thờ, con như là con tính từng giây từng phút với Chúa vậy đó. Thế xong con thấy Chúa bàn là con có tiền cho con đi học này nọ, nhưng mà về sau cái đứa con út của con khổ sở với nó, con đau khổ. Thầy nói là nhiều khi con cứ khóc, con đi thở con khóc, con bảo Chúa ơi sao mà Chúa để cho con khổ như vậy. Xong một thời gian con muốn trầm cảm, con trầm cảm, xong rồi con cứ cầu kêu xin Đức Mẹ, con bảo mà nói đúng là con từ ngày xưa là con 15 tuổi con cứ đã lần hạt mình côi hàng ngày rồi đấy. Xong đến khi năm con 16 tuổi là con bị một ruột dư, thì con mới khấn Đức Mẹ là Đức Mẹ cho con khỏi, thì con sẽ dâng Đức Mẹ hàng ngày là 50 kinh đấy. Thế về sau con có gia đình thì con bê trễ, nhiều khi một buổi tối con chỉ đọc được có 10 kinh. Xong con mới bảo là con cứ lao vào làm tiền. Thế về sau con cũng đau khổ, con làm có tiền cũng vẫn đau khổ. Thế rồi con mới bảo là Chúa ơi sao mà con cứ đau khổ như vậy, mà bây giờ con lại cứ mang cái bệnh mà con cứ lo nghĩ là con muốn ra trầm cảm. Mẹ ơi mẹ cứu con với, như giờ con chỉ biết lần nào con kêu xin với mẹ, mẹ cầu bầu với Chúa ban cho con làm sao mà con nâng đỡ cho con, để đầu óc con đừng suy nghĩ nhiều, để mà con làm ăn con lo cho con. Thế là một thời gian thì con đau buồn lắm, con cứ nằm nhà vậy. Xong có một cái chị dân tộc, chí trưởng nhóm mà thương xót, thế chị mới đến chị đọc kinh mình cô cho con cách đây khoảng 3 năm. Thì trong khi đó thì chị mới nói là chị ơi bây giờ chị đi vào nhóm kinh thánh cầu nguyện đi, vào lòng thương xót. Thế là con mới đi vào lòng thương xót nhóm kinh thánh cầu nguyện, xong rồi con được ơn Chúa, con được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Thì kể như từ ngày đấy là con nói là cứ nghe nói ở đâu là cha giảng ở đâu, cha ở đấy nói là cha Trần Đình Long ở thành phố, con cũng đi. Thế con đi được một lần đầu mà nói là con vào lòng thương xót rất là khổ sở đấy cha. Đấy, khi con đi thì về nhà con mới nói chứ em cứ nghe nói ở đâu có cha giảng hay rồi ở đâu có Đức Mẹ thì em đi. Thế con mới nói vậy nè, anh ơi em nhiều bệnh quá thì em chỉ muốn đi cầu xin Đức Mẹ với lại Chúa thôi, nhầm lời Chúa chữa bệnh, chứ bây giờ em nhiều bệnh quá. Năm đấy con cứ bệnh thôi, năm 48 tuổi là con bệnh, tới bây giờ là 8 năm rồi đấy cha. Thế con mới nói vậy thì trong khi đó con về con đi lễ, con dự lễ cha giảng thì con mua một cái đĩa 20 bài giảng. Thế con về thì con sợ nhà con bảo là mở nghe này đó thì con không dám mở. Đến tối đến thì nhà con thì nhà nghèo, con không có nhà xây đâu. Thế là có cái bức vách gỗ thì cái tivi ở ngoài thì con mới đặt ghế giữa, con cứ mất ngủ con ngủ không được. 11-12 giờ đêm con mới mở, con chỉ để một nấc, con đặt tai vô tivi con nghe. Thế nhà con mới nghe lọt vô tai. Thế xong là từ hôm sau đi là nhà con bảo chứ mẹ mày mở to lên cho anh nghe với gì, mở còn mình nghe bảo chứ. Thế anh có nghe thì em mở to, thì em sợ anh không thích nghe thì em nhắm mở. Thế bắt đầu là Chúa cũng thúc đẩy, cũng Chúa Thánh Thần soi sáng sao mà nhà con cứ hễ mà cha về ma nó vui là hai vợ chồng đóng cửa quán không đi không bán nữa. Nhà con bảo là có Chúa thì có tất cả, còn mình không có Chúa làm ăn có nhiều tiền thế, nhiều tiền nữa con nó cũng có phá hết. Vâng, thưa cha, thì nói đúng là con thì cuộc đời con nó, người ta lại ba chìm bảy nổi, con tới bảy chìm chỉ có ba nổi thôi. Đấy, con khổ sở vô cùng. Thế thì con mới được ơn Chúa, thì con mới vào nhóm Kinh Thánh cầu nguyện, là từ ngày đấy là đi, là con bảo là hễ mà cứ tới giờ đi lễ là con đi lễ, hoặc là cứ nửa đêm 2-3 giờ sáng con dậy là con lo đọc kinh, xong là con đọc Kinh Thánh mỗi ngày, con đọc nửa tiếng thôi, nhưng mà con thấy lòng dạ con rất nhẹ nhàng. Xong rồi con cứ đi xin cha của giáo xứ, các chị em lên nhóm thương xót, lên cứ cho hình ảnh lòng thương xót chuối rồi sách nữa. Thế là con cứ đi, cứ thời giờ gian rảnh con cứ đi lễ, xong là con về con đi ra chợ con cũng rao giảng lòng thương xót. Con bảo thế chị cô có đọc lòng thương xót thì chị cho cô chuối rồi hình thì cô về cô đọc thôi. Chúa ban rất là nhiều ơn chị này, chị đau khổ lắm mà bây giờ chị đến với Chúa chị rất là nhẹ nhàng tâm hồn. Thế thì nói đúng với thằng con út con thì nó cũng phá lắm, thì năm tháng 6 vừa rồi đó là con lo cho cháu xong, thì nói đúng con vẫn nặng nề lắm, nhưng con vẫn cầu xin Chúa và Chúa ơi thập giá Chúa để cho con vác, thì Chúa thêm sức cho con, cho con vác thập giá cho nên. Chứ còn đối với sức của con thì con không thể nào con vác được, con làm được, nhưng mà có ơn Chúa thì có tất cả. Đấy, thế con cầu xin cái gì thì Chúa cứ thêm sức cho con vượt qua được khó khăn thử thách trong cuộc sống. Thì bây giờ thưa cha, thì gia đình con thì vợ chồng con thì rất là nhà con thì vẫn hiền, nhưng mà cháu chỉ khổ vì con. Thế bây giờ thì con cứ cầu xin mãi thì con thấy Chúa cũng ban cho con này, con cũng ngoan, cũng ngoan 10 phần thì chắc được 8 phần rồi, thì còn 2 phần nữa thôi. Nhưng thôi thì con chia sẻ với cộng đoàn là có Chúa là có tất cả, có Chúa là có tất cả, đời con có Chúa là đủ cho con rồi, còn tiền bạc đối với con không là gì cả. Thế con xin thế
nè. Thưa anh chị em, cái câu kết có Chúa là có tất cả. Vâng, mời ông lên. Có Chúa là có tất cả, tiền bạc không là gì cả. Mà chúng ta thấy là một người dân tộc mà lại đi nói lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng cho một người kinh, cứ tưởng rằng người dân tộc họ không biết gì. Thưa không, mảnh đất nơi những người dân tộc có khi lại là những mảnh đất rất tốt. Còn mảnh đất tâm hồn chúng ta, tưởng rằng mình có địa vị, tưởng rằng mình có học thức, tưởng rằng mình có tài năng, tưởng rằng mình có của cải, đôi khi lại chỉ là những mảnh đất khô cằn, gai góc và sỏi đá mà thôi. Chúa chúc lành cho con. Anh đứng đây thì tôi phải lên trên tí nữa. Rồi, anh giới thiệu cho mọi người anh tên gì.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, con tên là Võ Văn Vệ, con ở Hòa Đạo Tân An, năm nay con 59 tuổi.
Dạ. Long An Mỹ Tho.
Dạ Long An Mỹ Tho thưa cha. Dạ. Thưa cha, giờ phút này con được đứng đây, trước hết con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thứ ba vừa rồi con có nhắn tin cho cha: cha ơi, con đã tới ngày vô thuốc rồi. Dạ, con là bệnh nhân ung thư.
Ung thư gì?
Dạ, ung thư tiền liệt tuyến. 3 năm rồi cha, 3 năm con không nhập viện, không điều trị. Thì giai đoạn cuối cùng, nói chung là dường như con đã chuẩn bị tất cả, kể cả đóng hàng, chuẩn bị cái chết. Nhưng mà ngày hôm nay con đứng đây để xin được chia sẻ với cộng đoàn và tạ ơn Chúa. Chúa đã cứu con, đó là hồng ân lớn nhất. Chúa đã ban ơn lành cho con. Con điện, con nhắn tin cho cha. Cha nhận, cha nói con yên, con cứ yên tâm, vững tin cha đã cầu nguyện cho con và con khỏe. Con đã vô thuốc, thường thì vô thuốc nó dập, trong giai đoạn vô thuốc thì nó dập, không thể nào mà ăn uống đi đứng được. Nhưng mà con vô thuốc rồi thì con về con vẫn khỏe. Thưa cha, con xin thưa với cha là con biết cha là từ năm 2010, khi đó là hai chân của con đau mỗi lần mà con đi chụp hình, vì con là thợ chụp hình. Mỗi lần mà con đi về thì hai chân đau, tối không ngủ được. Đi bác sĩ thì bác sĩ bảo rằng chỉ uống thuốc giảm đau thôi, không thể hết, tại vì gai mà. Anh đi chân tay cái gai nó chặt thật, nó đau phải uống thuốc giảm đau thôi, trừ ra khi mổ mài cái gai đó. Lúc này con được người chị ở thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cho con, cha Trần Đình Long làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa, lòng Chúa thương xót, cha cầu nguyện nhiều người được ơn, nhiều người khỏi bệnh. Các em lên cha xin cha cầu nguyện giúp. Và vợ chồng con từ Long An lên Chí Hòa dự thánh lễ, lạ lùng là con về nhà rồi là không còn đau nữa và không còn uống một viên thuốc nào nữa với hai chân của con đến bây giờ. Lúc đó con nghe, con chưa được nghe đĩa, chưa được nghe băng, mà con chỉ mở mạng rồi con đau mấy cái bài giảng của cha trên mạng về để con nghe, cả gia đình con nghe, con thích lắm. Nhưng có một điều là có lẽ Chúa đã thử thách con. Đến năm 2013, tháng 8 năm 2013, thì đứa con trai lớn của con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, địa phương kêu về đi thi hành nghĩa vụ quân sự. Thì đứa con trai của con trở về nhà, lúc đó cháu đang làm ở thành phố, trở về nhà thì nói với con rằng: bố ơi, con muốn bố đi kiểm tra sức khỏe để con yên tâm mà con đi nghĩa vụ. Vài ba lần con khuyên bảo như vậy thì con nói là được, bố đi với con. Thì con đang khỏe mạnh, con không thấy gì là trong người đau đớn, nhưng mà đến khi đi kiểm tra thì nó lại phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh ung thư tiền liệt tiến. Bác sĩ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh ở bệnh viện Bình Dân tư vấn với con rằng bệnh con không phải phát hiện trễ, nhưng mà điều cái độc tính của cái căn bệnh nó rất là cao, cho nên con phải nhập viện liền để mổ, xạ trị, hóa trị, quá trình điều trị lâu dài. Còn nếu không, con sống chỉ được 5 đến 6 tháng thôi. Có nghĩa là bác sĩ cho con, tôi cam kết, tôi cho anh ăn một cái Tết này thôi, không còn cái Tết nào nữa. Con bàng hoàng, thất vọng, vợ con không còn cầm được tay lái. Rồi lúc đó là con phải lái xe về nhà, về bà chị ở Bà Chiểu. Thì cái đêm đó con nghĩ lại, không về được, không dám về, sợ mình dao động tư tưởng, không còn sức. Đêm hai vợ chồng con cầu nguyện, sáng hôm sau con nói với vợ con rằng: trước khi về thôi mình đi cầu nguyện ở Đức Mẹ Fatima rồi hãy về. Vợ con đồng ý, hai vợ chồng con đến Đức Mẹ Fatima, hai vợ chồng con cầu nguyện, con trút hết tất cả những nỗi niềm của con với Đức Mẹ. Và khi trở về, con tự thấy lòng con nhẹ nhõm. Con có cái suy nghĩ khác. Con mới nói với vợ con và mấy chị: chắc em không nhập viện, không điều trị, em bằng lòng sống 6 tháng. Lúc đó vợ con và các chị hỏi: tại sao vậy? Bệnh này bác sĩ bảo nhập viện thì mình phải tuân thủ, nhập viện để điều trị. Một đêm con suy nghĩ, cái bệnh này là bệnh nan y, dù giữ cái mạng sống thì phải đánh đổi bằng tiền. Con nghĩ là nếu con giữ mạng sống lại thì phải bán nhà, bán ruộng, bán giường để lo chữa cho mình sống được 5-7 năm nữa, rồi cũng phải chết. Rất cực khổ cho vợ con, rất cực khổ cho người thân. Cho nên con nói: Chúa ơi, nếu Chúa thấy con là kẻ tội lỗi, Chúa phạt con cho con cái bệnh này thì con bằng lòng theo thánh ý của Chúa. Con bằng lòng thánh ý của Chúa và con chấp nhận mọi điều theo thánh ý của Chúa. Thế rồi con không nhập viện, con về uống thuốc nam, ai bài gì uống nấy vậy thôi. Như vậy là lây lất cho đến tháng 7 năm 2015. Lúc đó là con tưởng tượng là cái bệnh nó đã đến một cái giai đoạn bộc phát rồi, đau nhức, ăn uống không ăn đúng được nữa, con bỏ ăn luôn. Con không ăn uống là 2 tháng, không uống được một miếng nước, không ăn được một miếng cháo miếng cơm, bị ói chứ, ói suốt một đêm một ngày, con ói 5-10 lần, một lần ói con rất là mệt. Thì 2 tháng thì con nằm chỉ còn da bọc xương thôi, nhà con lo hết mọi sự rồi, chuẩn bị hết để lo cái chết của con. Nhưng lúc đó con nói với vợ và con phải bằng lòng theo thánh ý của Chúa. Khi trở về thì đó là ngày mình mừng vui, Chúa gọi về thì lại sao không lo buồn, chỉ lo buồn là cái gánh nặng của gia đình bỏ ngang cho vợ, các con chưa đứa nào lập gia đình thì còn phải buồn điều đó thôi, chứ còn nếu Chúa gọi thì đi. Lúc đó con chỉ nguyện xin Chúa ơi, xin Chúa đón nhận linh hồn con trong giờ sau hết, và nếu Chúa cứu con thì xin Chúa ban cho con được sống khỏe để con có thể là sống mà có ích cho gia đình, có ích cho mọi người. Còn nếu như Chúa cấm con thì con xin bằng lòng theo thánh ý của Chúa. Thưa cha, nhưng mà có một điều lạ lùng, khi con hấp hối như vậy, cộng đoàn, bà con, hàng xóm, những người có đạo đến cầu nguyện cho con hàng đêm giữ linh hồn con. Đến một đêm con đang con tự con Chúa khiến con suy nghĩ trong đầu con, nếu mà mình nằm mình chết ở nhà không đi bệnh viện, sau này có thể để cái tiếng đời xã hội nói ông đó ông bệnh như thế mà vợ con không đưa đi bệnh viện, chứ nếu như đưa đi bệnh viện chắc là ông không chết. Con kêu vợ và các đứa em đưa con đi bệnh viện lúc 11 giờ đêm. Thì lúc đó các em con nó không tin là con đưa đi bệnh viện mà con chịu nổi, sợ đưa bệnh viện sẽ chết bệnh viện rồi bắt công làm thủ tục đưa về. Con cứ nói thì cứ đưa đi bệnh viện đi, gia đình thì sợ chết bệnh viện. Con nói không, chết đâu cũng vậy, tại vì mình đã tính thác rồi, nếu mà mình chết bệnh viện Chúa cũng đón mình chết ở nhà Chúa cũng đón, cho nên không sợ. Nhưng mà lạ lùng là con đi bệnh viện thì lúc đó bác sĩ xuống khai ra là nói là gần ba năm rồi mà không nhập viện, thì bác sĩ lắc đầu, bác sĩ nói cái bệnh này sao vậy, sao để như thế này. Nhưng mà còn nước còn tát thì bác sĩ vô máu vô nước biển, một tuần lễ con nằm bệnh viện thì cũng chỉ chờ chết chứ còn không cầm ói được. Đến khi mà bác sĩ cho chụp hình cái bao tử là tại sao ói cũng không thấy gì, rồi bác sĩ chắc phải là nội soi thôi, cho là nội soi. Lúc đó thì vợ con sợ con không chịu nổi cho nên mỹ kêu đứa con trai điện cho nhà thờ, điện cho cha phó, xin cha vô sức giàu cho con. Thì cha nhận được điện thoại thì cha vô liền, cha sức giàu cho con. Nhưng mà lúc cha sức giàu chắc tao mình đánh Chúa con không dám nhận, tại vì con sợ con nhận mình đánh Chúa là con không giữ được, con ói ra. Nhưng mà lạ lùng là cha sức giàu rồi là con hết ói. Một đêm đó qua ngày hôm sau không ói, báo với bác sĩ hết ói rồi. Bác sĩ nói vậy mừng quá, thôi vậy coi nồi soi, tập cho con ăn uống từ từ. Thì như vậy con nằm ở bệnh viện Long An 2 tuần thì bác sĩ cũng lắc đầu, bây giờ đã cầm được ói nhưng mà cái máu trong nó vẫn ra thì làm sao. Bác sĩ nói ở đây không có điều kiện, không có cái tiểu cầu để vô, cho nên bác sĩ chuyển con đi Chợ Rẫy. Thì khi chuyển lên Chợ Rẫy thì con nằm lại đó 2 tuần, cũng vô máu, vô nước biển, rồi vô tiểu cầu. Bác sĩ không cách nào để chữa nữa, tại vì con không còn sức để mổ, không còn sức để vô quá chất, không còn sức để vô xạ trị gì hết. Thì chỉ cho con ổn định rồi cho con về thôi. Thì về nhà thì theo con nghĩ bác sĩ không nói, nhưng mà con nghĩ rằng bác sĩ cho mình về thì mình sống được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Nhờ lời cầu nguyện của gia đình, của vợ con, của những người thân và cộng đoàn, lúc đó con vợ con 3 giờ thì là chủ thương xót: thưa cha, con là đạo mới, dạ, hồi xưa con cũng nhiều tội lỗi, con hồi đó là con cảnh sát đó cha, dạ, con tìm được vợ là người có đạo, con hiểu được đạo Chúa quá tốt, con theo đạo và dần dần con học kinh sách, tìm hiểu giáo lý, và con được cha sở cho con vô làm ban mục vụ của nhà thờ. Nhưng mà đến khi con bệnh thì được nhiều thương người thương, nhiều người cầu nguyện, cho nên con được ơn Chúa chữa lành. Thưa cha, chỉ có Chúa chữa con thôi, về nhà nằm chờ chết. Nhưng mà tự nhiên về nhà rồi là con tự khỏe lên, mỗi ngày con khỏe lên, con tự bò dậy được, tự tập đi, rồi con chạy xe được. Trong vòng mấy tháng thôi con lại cầm máy cũng đi chụp hình được. Dạ. Thì gia đình và mọi người xung quanh đều mừng và rất là ngạc nhiên, lạ lùng. Tính con không còn con đường nào khác ngoài cái chết. Nhưng mà thưa cha, một sự cố lại đến với con nữa. Và mẹ con 81 tuổi, thì mẹ tuổi già, bệnh cũng đã 4-5 năm rồi. Thì mẹ con phát bệnh trở lại và qua đời. Nhưng mà con thì lúc đó con bệnh cũng vừa mới hết, nhưng mà con lại chạy đến lui tới với mẹ hàng ngày, vô nước biển cho mẹ. Cho nên cái cảnh tượng đó con không cầm lòng được. Khi mẹ con chết thì dường như là con cũng bị gục ngã, con không ăn uống được, rồi con nằm luôn. Con nằm quỵ thì anh em con tưởng chừng là con không thể thoát qua được, cho nên dự định là kéo cây đóng hàng nữa rồi. Thưa cha, nhưng mà lúc đó thì vợ con mới nói: thôi bây giờ đổ nhà đâu biết làm sao, chỉ còn đi bệnh viện thôi. Đưa con vào Chợ Rẫy, một tuần lễ ở Chợ Rẫy con làm các xét nghiệm. Thì cuối cùng á, bác sĩ hồi chuẩn lại là nguy cơ con rất cao, con đã nói vô xương rồi, toàn bộ là nó đã di căn từ dòi chân rồi xương sườn rồi lên trên cả cái là xương sọ của con cũng có cái dấu hiệu của cái di căn. Lúc đó con nghĩ rằng con không thể vô thuốc nổi, con không thể vô hóa chất gì được hết. Nhưng lúc này là một đứa cháu biết địa chỉ của cha, rủ vợ chồng con đi làm chú thương xót ở nhà thờ Trung Bắc. Vợ con nói: chú bệnh không đau đi được con ơi, và bây giờ viết một cái thư nhờ con gửi cho cha, nhờ cha cầu nguyện. cho chú thôi. Dạ con viết thư gửi cho cha. Thì lạ lùng là cha đã cầu nguyện và được chú nhậm lời. Con khỏe, con vô thuốc được. Và con vô đã là lần thứ tư rồi. Và mỗi lần con vô thuốc thì con lại nhắn tin cho cha: cha ơi, cha cầu nguyện cho con. Và con thật sự là con vô thuốc mà người bác sĩ không ngờ. Ông lạ quá, người ta vô người ta giật dữ lắm đó, mà sao ông càng ngày sẽ càng khỏe như thế này. Dạ thưa cha, hồng ân lớn nhất của con là phép lành Chúa đã chữa cho con. Cái như bệnh của con thì bác sĩ không thể tưởng tượng được là con thể nào vượt qua, là tại vì con không nhập viện. Tại vì cái bệnh của con mà nếu mà nhập viện sớm khi bác mới phát hiện thì điều đó là nó có hy vọng. Còn này con bỏ luôn, con không nhập viện. Thưa cha, đến giờ phút này con xin thưa với cha, mọi sự con tín thác vào Chúa, và có Chúa là có tất cả. Con xin về được nấy.
Thưa chị em, với lời kết con tín thác vào Chúa. Và Chúa nói rằng đấy là cái bình cha ban cho con. Chúa nói qua Thánh Nữ Faustina: cha ban cho con một cái bình để con kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót của ta. Cái bình ấy mang tên là tín thác. Lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu thì ân sủng càng tuôn trào trên con bấy nhiêu. Chúng ta nhìn một người anh em mà hôm nay được bao nhiêu ký?
Dạ còn 61 ký rồi thưa cha.
Vì 61 ký mà một người từ trước đến giờ không ăn được, không làm cái gì được, một người là 99.9% là chết. Không có một cái thuốc men nào, không có bác sĩ trên trần gian nào có thể chữa được ngoài lòng thương xót của Chúa. Hôm nay đã lên làm chứng chia sẻ cho chúng ta để chị em mình càng ngày càng tín thác hơn vào lòng thương xót của Chúa. Khi mình tín thác như vậy thì cái mảnh đất tâm hồn mình chính là mảnh đất tốt. Hạt giống lòng thương xót Chúa được gieo vào sẽ chuyển nở trong chúng ta và sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn. Hạt 50, hạt 60, hạt 70. Cảm ơn Chúa đã thương xót anh, và cảm ơn Chúa đã gửi anh đến đây để cho chúng tôi thêm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tặng anh máy lòng thương xót Chúa với 500 bài giảng. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Cảm ơn.
Thưa chị em, cũng có những bàn tay đưa lên để muốn chia sẻ làm chứng, nhưng mà rất tiếc là không còn thời giờ. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp, vì mỗi ngày chúng ta đều có thánh lễ, mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau ở đây. Hôm nay chúng tôi muốn kết bằng mời tất cả những anh chị em dân tộc, mời anh chị em lên đây. Nghe anh chị em dân tộc bảo Lộc đứng lên con, mạnh dạn lên con. Đây là những mảnh đất rất tốt, mời chúng con đứng lên đây. Tất cả anh chị em dân tộc trong nhóm ở Bảo Lộc lên đây con. Đứng lên đây, mạnh dạn lên con. Đây là những mảnh đất tốt đã sinh được bao nhiêu hoa trái. Những mảnh đất đơn sơ, hồn nhiên. Những mảnh đất nghèo nàn về vật chất. Những mảnh đất đau khổ về thể chất. Những mảnh đất khó khăn, thiếu thốn về vật chất, cơm ăn, áo mặc thiếu thốn, nhưng lại trổ sinh hoa trái là vì lòng đơn sơ, lòng tín thác của họ. Thưa anh chị em, chúng ta lên đây.
Vậy.
Anh chị em nhìn đây, thấy dễ thương không ạ? Chúng đứng dài, cho họ đứng dài rồi, xếp họ dài đó. Họ đứng dài đó. Đây con đứng này, con đứng đây, đùi, con đi, con đứng đây, con đứng đây, cho gọi. Rồi. Rồi con lên trên đây. Rồi bé ra đây con. Rồi. Đây kia. Rồi con lên đây. Rồi chưa? Bé ra đây con. Bé đứng. Đây, bé đứng đây. Đứng đây. Đấy. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết chúng con là ở đâu, nhóm nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, chúng con đến từ giáo xứ Tân Rai, giáo hạt Bảo Lộc. Năm nay
Chúng con thuộc người dân tộc nào?
Dạ, chúng con thuộc dân tộc Châu Mạc.
Thuộc dân tộc Châu Mạc ở giáo xứ?
Ở giáo xứ Tân Rai.
Vâng, chúng ta chào mừng những anh chị em dân tộc Châu Mạc, giáo xứ Tân Rai, Bảo Lộc đến với chúng ta. Chúng con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào mà hôm nay chúng con lặn lội từ Bảo Lộc đến đây. Anh chị em thấy hình ảnh cái điệu của con rất là dễ thương.
Dạ thưa cha, chúng con được đến đây bằng các cô, các chú và những người bạn của mẹ của con rồi đến rao giảng lòng thương xót Chúa, đến tại nhà của con đọc kinh cầu nguyện và dẫn đưa chúng con đến với Chúa.
Thưa chị em, những mảnh đất tâm hồn này sẽ không thể trổ sinh hoa trái vì họ ở vùng sâu, vùng xa, vì họ nghèo, họ khó khăn, họ không có đủ cơm ăn áo mặc. Nhưng đã có những người lặn lội như là Maria Magdalena đem tin mừng phục sinh đến với họ. Đã có những Maria Magdalena ngày hôm nay đem những máy giảng lòng thương xót Chúa, đem CD bài giảng lòng thương xót Chúa, đem chuỗi, đem mảnh đến từng gia đình của họ để gieo những hạt giống lòng thương xót Chúa vào cho họ và tạo những điều kiện để họ có thể đến được với giáo điểm tin mừng của chúng ta. Biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu người nhà lầu xe hơi, biết bao nhiêu người thành công, thành đạt, thành danh, cả bạc tỷ, bạc tỷ, bạc tỷ. Nhưng mảnh đất tâm hồn họ đã khô cằn rồi anh chị em ơi. Nhưng mảnh đất tâm hồn của họ là gai góc, là đá sỏi rồi. Chỉ có tiền, quyền hành, danh vọng, chức tước thôi. Còn đây anh chị em nhìn đi, những khuôn mặt chai sạn vì nắng gió, những bàn tay khô cằn, những tâm hồn họ vẫn tươi, vẫn mát, vẫn đẹp, vẫn trẻ hơn những con người mà bên ngoài lụa là áo quần, xa hoa lộng lẫy, ăn uống phè phỡn, ăn sung mặc sướng. Nhưng tâm hồn đã khô cằn. Những con người này nhìn khô cằn đấy, nhưng mà mảnh đất tâm hồn họ mát rượi. Mảnh đất tâm hồn họ đang trổ sinh bao nhiêu hoa trái. Lúc nãy chúng con đến, cha đã tặng mỗi người chúng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa rồi. Ai trong chúng con chưa có, giơ tay để cha tặng cho đủ. Nãy có ai trong chúng con chưa có đủ máy không? Con chưa có. Ai chưa có không? Ai chưa có? Ai chưa có không ạ? Có ai chưa có máy không? Đừng cầm cái máy ra coi, nhiều khi nói máy không biết được cái gì đó chứ. Thưa anh chị em, đây là máy 500 bài giảng đây. Ai trong chúng con chưa có máy này, giơ tay cho tặng cho chúng con. Ai chưa có không? Có hết rồi. Anh chị em thấy cái sự chân thật của họ. Chả có ai mà nhận rồi mà bảo là chưa có. Còn mình nhận tay trái thì giơ tay phải, giơ lấy tiếp. Thấy không? Anh chị em thấy cái đơn sơ hồn nhiên những mảnh đất không? Bây giờ chúng con có thể hát cho cộng đoàn một bài hát bằng tiếng dân tộc được không? Bài hát, hát được không? Bài hát, hả? Bài hát về Chúa, về Đức Mẹ. Bài nào? Hả? Ai biết hát? Con, rồi. Con đứng lên trước. Cầm này, rồi. Rồi, đứng lên trước này. Rồi, ra đây con. Xuống. Rồi, cho chồng phát tay hoan hô. Hai chú con ra hát. Xuống rồi. Hai người, đứng lên. Con đứng xuống.
Mẹ, rồi. Chỗ lúc hướng gánh, vậy là tiêm tụi bạn như thế thở
bài giảng hay cái
đấy. Đấy,
bài giảng.
Mẹ đi mày tấm miếng con, cây ra gót mát ta nghe. Ê hè bên cha nôn niềm, niềm có sớm anh hàng đêm. Càng rõ và biến cành em, huyền đám tu khôi tâm tròn, cho niềm Hey.
Rồi, cảm ơn chúng con. Mời chúng con về chỗ. Xin Chúa chúc lành cho chúng con những mảnh đất màu mỡ của lòng thương xót Chúa, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay đã lặn lội từ mãi Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Lạt đến đây, để sự hiện diện của họ là những lời chứng hùng hồn nhất cho thế giới ngày hôm nay, thế giới văn minh ngày hôm nay, cho những con người giàu có ngày hôm nay, cho những con người đầy quyền lực, đầy tiền bạc, danh vọng, chức tước ngày hôm nay biết được rằng là cái điều quan trọng là mảnh đất tâm hồn, mảnh đất lòng thương xót phải được trổ sinh hoa trái bởi những việc lành, bởi những điều tốt đẹp, chứ không thôi nó sẽ bị thui chột bởi tiền bạc, bởi danh vọng, bởi chức tước. Xin hạt giống lòng thương xót Chúa được đơm bông kết trái trong lòng chúng ta tại giáo điểm tin mừng này, và ra đi trổ sinh muôn vàn hạt giống tốt khác. Amen.